啊，拉梅花。过年谁懂我端
的
呢？
忘掉了。
không có người dân cúng dường, phải mùa hạn hán, khất thực không xin được thức ăn, may gặp được một người nuôi ngựa lương thiện, người đó nói, tôi không có vật gì để cúng dường, chỉ có lúa mạch để cho ngựa ăn, nếu Thế Tông ăn được, tôi xin chia cho người một nửa, cho nên thọ quả báo ăn 3 tháng mã mạch, cho nên quý vị nên biết, nhân quả báo ứng.Tơ hào không sai trái, một niệm sân hận tâm chửi vài tiếng, sau này đều phải thọ quả báo. Đây là nói về nhân duyên của đoạn kinh văn này, tức là cái nghiệp anh đã tạo, sau này nhất định phải đền trả. Ngày đến đã thành Phật cũng không thể miễn được, huống chi anh là lục đạo phàm phu. Cho nên Phật nói trong kinh này cùng với các kinh khác không giống nhau. Kinh này là đối với những người thật sự phát nguyện, thật sự hạ chắc quyết tâm trong một đời này phải vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, viên thành Phật đạo mà nói. Cho nên Phật nói câu nào cũng đều là lời chân thật, một câu yến chuyển quanh co cũng không có. Bởi vậy nên giới hạnh và tâm thanh tịnh đòi hỏi phải đặc biệt nghiêm khắc. Chỗ lợi ích là chúng ta đạt được với Phật không liên quan gì cả, quý vị nhất định phải biết. Chúng ta xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Ông dạy người đời tu phép tam ma địa, sau đó phải đoạn cái tâm thâu đạo. Phía trước dạy chúng ta đoạn dâm, đoạn sát. Đến thứ ba nhất định phải đoạn thâu đạo. Ấy là lời dạy bảo thanh tịnh, quyết định thứ ba của các đức Như Lai tiền Phật cùng Thế Tôn. Đây là tất cả chư Phật Như Lai. Đối với lục đạo phàm phu, lời dạy bảo thanh tịnh rõ ràng quyết định. Cho nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng thâu đạo mà tu thiền định, thì cũng như người lấy nước rót vào cái chén thủng, mong cho đầy chén, dầu trải qua kiếp số như vi trần, rốt cuộc không thể đầy được. Phật ở đây cử một tỷ dụ. Nếu không đoạn thâu đạo, hành vi thâu đạo không dứt, tu hà thiền định, cũng như một người lấy nước, chữ chi là cái tách, phía dưới có cái lỗ bị chảy, anh lấy nước đổ vào, phía dưới chảy hết, vĩnh viễn không thể đổ đầy, đổ không đầy vì chảy hết. Đây tức là nếu anh dùng tâm thâu đạo đi tu thiền định chắc chắn không thể thành tựu được. Nếu các hàng tỳ khưu ngoài y bát ra, mảy may không tích trữ, siêng ăn có dư thì bố thí cho chúng sanh đói khổ. Phật Đà năm xưa khi còn tại thế, sinh hoạt của kẻ xuất gia đích thật là như vậy. Tài vật của Ngài, cái gọi là tư sinh chi cụ, con người chúng ta, thân thể này sống trong thế gian, để duy trì sự sống, vật tất yếu là ăn và mặc, không thể thiếu được. Ấn Độ là vùng nhiệt đới, cho nên áo quần rất ít, 3 y 1 bát, bát là dùng để khất thực, còn 3 chiếc y không những là để che thân, ban đêm khi ngủ chiếc y lớn đem làm mền để đắp, Cho nên trước cụ, hiện nay chúng ta dùng làm vật để lễ lại khi lễ Phật, chẳng phải nghĩa này. Cụ là cái gì? Là lót dưới đất để làm nệm mà dùng. Còn y là đắp lên trên, nên gọi là ngõa cụ. Cụ là ngõa cụ. Tài vật của kẻ xuất gia là ba y một bát. Nếu có dư, đều đem bố thí, tuyệt đối không để dành. Nhưng Phật giáo khi truyền vào Trung Quốc, khí hậu ở Ấn Độ cùng với Trung Quốc khác nhau. Ba chiếc y chắc chắn không thể giữ ấm được. Khu vực Trung Quốc là thuộc miền ôn đới, bốn mùa phân minh. Cho nên áo quần chỉ có ba chiếc y nhất định không đủ. Vào mùa đông nhất định phải dùng áo len và mền rất dày. Cho nên Phật giáo khi đến Trung Quốc, ba y biến thành là ý nghĩa kỷ niệm mà thôi. Như y phục chúng ta mặc hôm nay đều là trang phục của người Trung Quốc. Điều này quý vị phải biết, trang phục hiện nay kẻ xuất gia đang mặc là trang phục đời nhà Minh. Trang phục phần đông của bá tánh đời nhà Minh mặc đó là kiểu chúng ta đang mặc ngày nay. Chúng ta mặc kiểu áo hải thanh, tay dài gọi là hải thanh, là trang phục đời nhà Hán. Thời kỳ đời Hán, Hán học sĩ đều không lao lực, y phục của họ là hải thanh, tay rộng. Còn tay ngắn là áo để làm việc, ra sức làm việc. Cho nên trang phục của chúng ta hoàn toàn đều là trang phục Trung Quốc, và trang phục của Phật là đắp y. Năm y, bảy y, đại y. Đây gọi là ba y. Ba y hiện nay chỉ có khi tụng kinh hay cử hành đại lễ, đắp lên trên mình để làm kỷ niệm. Và là cái y đã rút nhỏ lại. Quý vị nên biết, chiếc y nguyên thủy hiện nay Phật giáo tiểu thừa ở Thái Lan, quý vị sẽ thấy được nó rất lớn, lớn gần khoảng gấp đôi của chúng ta. Họ quấn vào mình. Ở Trung Quốc thì hiện nay dùng chiếc khâu móc để móc lên trên thân, cho nên chiếc y rút nhỏ lại, rút nhỏ cỡ 1/3. Trong Phật giáo Nhật Bản, chiếc y lại càng nhỏ hơn. Họ rút nhỏ lại thành một miếng nhỏ thế này. Bình thường không dùng thì bỏ vô túi. Thầy tu ở Nhật Bản mặc âu phục, đem chiếc y bỏ vô túi. Khi là Phật sự đem ra treo lên cổ, hai miếng cà sa tí tì trên treo trên cổ. Cà cũng thuộc về kỷ niệm. Sự thật họ đã rút lại quá nhỏ, cho nên phải biết những lối cải cách này trong Phật môn. Sự thay đổi trên chế độ chúng ta cũng phải biết. Tinh thần của nó là vậy, chúng ta phải thật sự buông bỏ. Thật sự buông bỏ. Còn về khất thực, nếu hôm nay xin được rất nhiều thức ăn, ăn không hết, có thể dành cho ngày mai không? Không được. Chế độ của Phật, anh ăn no xong, còn dư lại phải cúng dường cho súc sanh, cúng dường cho chiên thú, đem đút cho chúng nó ăn, không thể để lại ngày mai. Điều này có rất nhiều đạo lý. Thuở xưa đâu có tủ lạnh như bây giờ. Sợ thức ăn dành lại có thể biến chất, để dành ngày mai ăn dễ bị sanh bệnh. Vì lý do vệ sinh nên không cho phép. Cho nên người xuất gia không ăn đồ ăn cách đêm. Đây là vệ sinh. Đồng thời không cho phép anh lười biếng. Hôm nay ta xin nhiều một tí, ngày mai khỏi đi ra ngoài. Vì lý do vệ sinh nên không cho phép. Cho nên người xuất gia không ăn đồ ăn cách đêm. đây là vệ sinh. Đồng thời không cho phép anh lười biếng. Hôm nay ta xin nhiều một tí, ngày mai khỏi đi ra ngoài. Lười được một ngày, không thể được. Khất thực là một buổi công phu, ngày ngày đều phải đi. Cho nên có rất nhiều dụng ý. Chế độ này rất tốt. Hiện nay những thứ này cùng với lối sinh hoạt hiện tiền của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Hiện nay đồ ăn ăn thừa lại có thể giữ lại trong tủ lạnh. Qua hôm sau vẫn dùng được. Nhưng mà quý vị phải ghi nhớ, người học Phật chúng ta thường nói tích phước. Thường hay đem ý nghĩa tích phước hiểu sai. Đồ ăn hư rồi, thối rồi, vẫn ăn. Đây là tích phước. Phước thì có tính đấy, nhưng qua hai hôm thì ngã bệnh nặng, lại còn nhờ kẻ khác đến chăm lo săn sóc, thì phước báo của anh lập tức rửa sạch. Cho nên phải ghi nhớ, thức ăn mùi vị đã đổi, mùi vị một khi thay đổi lập tức phải bỏ ngay. Điều này tuyệt đối là chính xác. Đệ tử Phật biết vệ sinh, chú trọng vấn đề vệ sinh. Chúng ta một đời không sinh bệnh, không cần phải phiền kẻ khác chăm sóc. Mỗi khi có bệnh đều phải phiền kẻ khác. Điều này thật sự trừ phi bất đắc dĩ. Cho nên về mặt ẩm thực, nếu bị bệnh thật không thể tha thứ được. Cho nên ăn mặc ẩm thực chỗ chỗ đều phải lưu ý cẩn thận. Đồ ăn hư thối nhất định không thể ăn. Đây chẳng phải là tích phước. Đừng đem ý nghĩa hai chữ tích phước giải sai. Những vị đồng tu tại gia, những đồ ăn dư thừa, mùi vị đã đổi cũng không nên ăn. Nhất định phải bảo vệ sức khỏe của mình, sức khỏe của cả nhà. Đây mới là đệ tử Phật chân chánh. Cho nên Phật tuyệt đối ban cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Giáo học của Phật Pháp là dạy chúng ta lìa khổ được vui, chẳng phải bảo chúng ta lìa vui để chịu khổ. Loại Phật giáo này không ai chấp nhận. Phật Pháp nhất định dạy chúng ta lìa khổ được vui. Cho nên phải thể hội đến ý nghĩa chân thật của sự dạy bảo của Như Lai. Điều này rất quan trọng. Ở nơi nhóm hội lớn, chắp tay vái chào đại chúng. Đây là cung kính. Có người đánh mắng, cũng đồng như khen ngợi. Đây là nhẫn nhục. Có người đánh anh, chửi anh, anh phải nhẫn nhục được. Nghe lọt vào tai, cũng như người ta khen ngợi vậy. Tuyệt đối không có một niệm sân hận. Tu hành thì đây là công phu. Công phu của anh có đắc lực hay không là ở trong cảnh giới này mà quan sát, trong cảnh giới này mà khảo nghiệm. Quyết xa bỏ thân và tâm, thân thịt xương máu thành sở hữu chung của chúng sanh. Phật dạy bổn hạnh, kinh bổn hạnh có nói với chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong đời quá khứ, trong quá trình tu Bồ Tát Đạo, khó xả mà xả được, đầu mắt não tủy đều có thể quyên xả, huống chi là đồ vật ngoài thân. Trong kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm nói về bố thí gần 100 thứ, cũng có bố thí nội tài, Nội tài tức là đầu, mắt, não, tỷ, thịt, máu đều có thể bố thí. Đây là hành đạo Bồ Tát, việc làm của Đại Bồ Tát. Chúng ta là phàm phu, không có định lực như họ, không có công phu như họ. Tuy chúng ta không làm được, nhưng tâm phải mong muốn điều đó. Chúng ta cũng phải hết lòng đi về phương hướng đó, nhưng nhất định phải xem xét khả năng của mình. Chúng ta làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Những gì không làm được không nên miễn cưỡng. Đời này làm không được, đời sau khi tôi chứng được quả vị Bồ Tát, chứng được Đại Bồ Tát, chúng ta cũng có thể giống như nhân địa của chư Phật Bồ Tát, cũng có thể làm được. Hiện nay không làm được, tương lai có thể làm được. Chúng ta có cái nguyện này, có cái tâm này, tất cả đều cùng chúng sanh thành sở hữu chung, thì tâm thâu đạo thật sự không còn nữa. Không đem những lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình, khiến cho kẻ sơ học phải lầm lạc, thì Phật ấn chứng người ấy được chân tam muội. Phật nói kinh có liễu nghĩa và không liễu nghĩa. Không liễu nghĩa là cách nói phương tiện của Phật, phần nhiều là để tiếp dẫn kẻ sơ cơ. Họ đối với chân tướng của sự lý vẫn chưa hoàn toàn thấu triệt. Đối với tam giới lục đạo vẫn chưa có cái ý nguyện thật sự xuất ly, thì Phật nói với họ những kinh luận ấy gọi là không liễu nghĩa. Tuy là giáo lý không liễu nghĩa, mục đích vì họ không muốn ra khỏi tam giới, họ hy vọng ở trong tam giới bớt đi đau khổ, không đọa tam đồ, thường ở trong nhân thiên. Mục đích của Phật là ở chỗ này. Đây gọi là bất liễu nghĩa giáo. Còn liễu nghĩa giáo là vượt khỏi tam giới. Chứng được cứu kính viên mãn vô thượng bồ đề. Đây gọi là liễu nghĩa. Vậy thì Phật ở đây dạy cho A Nan. Trên thực tế cũng là khuyên chúng ta không thể đem bất liễu nghĩa giáo của Như Lai để làm nổi bật mình lên, câu làm chỗ hiểu của mình tức là làm nổi bật mình lên, gạt gẫm chúng sanh, thì anh đã làm lầm lạc kẻ sơ học. Kẻ sơ học khi phát đạo tâm chân thật, ta phải giới thiệu cho họ liễu nghĩa giáo. Họ không phát đạo tâm chân thật, hoặc giả chướng nạn của họ rất nhiều, cần phải bắt đầu học lại dần dần thì có thể được. Giới thiệu cho họ tiểu pháp, từ từ dẫn dụ họ khế nhập đại thừa, đi từng bước một để tu học. Đây là một hạng người tiểu căn khí. Nếu gặp được hạng người đại căn khí thì không thể dùng bất liễu nghĩa giáo để dạy họ. Phật ấn thị nhân, ấn là ấn chứng. Thích Ca Mâu Ni Phật ấn chứng cho người này được chân tam muội. Bởi thế cho nên chúng ta ngày nay thật tại mà nói, đem so sánh với những bậc cổ đức xưa kia, thì giải hành của chúng ta đều không đầy đủ, kém hơn họ quá xa quá xa. Tội chướng tập khí của chúng ta so với người xưa nặng hơn. Nếu chúng ta gặp được những người sơ học thì làm sao? Chúng ta đem Phật Pháp về giới thiệu với họ, mới không có lỗi với Phật. Chúng ta mới không giới thiệu sai, mới không lỗi với Phật. Làm vừa lòng đối phương, không làm cho họ lầm lạc. Nói chung thì phải có đại trí tuệ, đại thần thông mới có thể làm được vừa vặn đúng chỗ, không thể phạm lỗi. Chúng ta hôm nay không có cái trí tuệ đó, không có thần thông, không có khả năng. Nhưng nếu quý vị thật sự đã giác ngộ, đối với những người sơ học, thì chúng ta đem kinh Vô Lượng Thọ A Di Đà Phật giới thiệu với họ, đó là thuộc về cứu cánh liễu nghĩa. Có người sẽ hỏi, kinh Vô Lượng Thọ người sơ học không học được chăng? Xin thưa quý vị, có thể được, làm sao biết được? Đại Thế Chí Bồ Tát trong Viên Thông Chương dạy chúng ta. Anh xem Viên Thông Chương vừa mở đầu, Ngài nói tôi cùng 52 đồng luôn. Năm mươi hai đồng luôn, tức là 52 giai cấp vị thứ của Bồ Tát. Từ sơ phát tâm bắt đầu cho đến khi thành Phật, 52 cái giai cấp chỉ là tu một pháp môn, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Do đây có thể biết một bộ kinh, một pháp môn từ lúc sơ học cho đến thành vô thượng đạo, không cần thay đổi đều có thể được. Vậy chúng ta giới thiệu pháp môn này thì làm sao sai được? Chắc chắn là chính xác. Ban đầu họ không biết niệm, không biết không quan hệ, nên khuyên họ niệm. Có thể niệm là tốt. Họ không niệm được vì có nhiều chữ không biết. Hiện nay có băng cassette, tặng họ một băng cassette, họ có thể theo băng cầm quyển kinh lên mà niệm, thì khó khăn này đã được giải quyết. Chỉ cần từng biến mà niệm, không cần cầu giải. Người xưa Trung Quốc chúng ta có nói, đọc thư thiên biến, kỳ ý tự kiến. Số lần niệm được nhiều rồi thì tâm họ sẽ được định. Về cách đọc tụng và ý nghĩa sự tu học trước kia, tại giảng đường tôi đã giảng qua rất nhiều. Đọc kinh là tu hành, là giới định tuệ tam học trong một lúc hoàn thành. Chúng ta lọc quyển kinh Vô Lượng Thọ, từ đầu đến cuối niệm qua một lần, niệm 2 giờ đồng hồ, tức là tu 2 giờ giới định tuệ. Đọc kinh phải chuyên chú, phải chuyên tâm. Không chuyên tâm thì sẽ niệm sai, thì niệm sót cả. Phải niệm cho rõ ràng minh bạch. Niệm xong vài ngàn biến thì tâm sẽ định. Định thì khai trí tuệ. Trí tuệ vừa khai thì nghĩa lý trong kinh hiểu rõ hết. Điều này thật là tuyệt diệu không thể tả. Cho nên nhất định phải có tâm thường hằng, tâm nhẫn nại, từng biến mà niệm. Người ta niệm 1000 biến thì khai ngộ. Còn chúng ta nghiệp chướng nặng, 1000 biến vẫn chưa khai ngộ. Chúng ta hạ một quyết tâm, niệm 1000 biến. 1000 biến có lẽ có thể sẽ khai ngộ. 1000 biến mà vẫn chưa khai ngộ thì niệm thêm 10000 biến chắc chắn khai ngộ. Thời gian càng dài, công phu thiền định của anh càng sâu, tâm càng thanh tịnh, là đạo lý như vậy. tánh đức tự nhiên lộ ra. Như lời ta nói đây, gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Đây là dạy chúng ta cách phân biệt tà chánh. Xin xem tiếp đoạn sau này. Đoạn vọng. Vọng là vọng ngữ. Vọng ngữ là gạt người. Có tâm gạt người gọi là vọng ngữ. Vọng ngữ có tiểu vọng ngữ, đại vọng ngữ. Phật ở chỗ này chỉ cho ta là đại vọng ngữ. Còn tiểu vọng ngữ thì tội không nặng như vậy. Đây là nói về đại vọng ngữ. Vọng ngữ gồm có nói hai lưỡi. Hai lưỡi tức là sách trọng thị phi, bao gồm ác khẩu. Ác khẩu là lời nói rất thô, ác ngôn. Đây đều thuộc về ác khẩu. Còn gồm luôn kỹ ngữ. Kỹ ngữ là lời nói thêu dệt xảo ngữ, dụ dỗ người, gây nên sát đạo dâm vọng. Những loại thêu dệt xảo ngữ đều thuộc về kỹ ngữ. Tất cả đều bao gồm trong vọng ngữ. Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Xin xem kinh văn. A Nan, lục đạo chúng sanh trong thế giới như thế, tuy nơi thân tâm không còn sát đạo dâm, cả ba hạnh đã được viên mãn. Nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tam ma địa không được thanh tịnh, thành giống ma ái kiến, mất giống Như Lai. Đây là sự thành tựu rất khó có được. Anh xem trong cái giới căn bản, không sát sanh, không tà dâm, không thâu đạo, họ đều đã tu được thanh tịnh. Rất khó. Nhưng họ phạm vào đại vọng ngữ. Có lẽ các đồng tu sẽ hỏi, ba điều phía trước đã tu được thanh tịnh như vậy, sao họ còn phạm vào đại vọng ngữ? Có thể là một loại là vô ý, một loại là có ý. Bất luận là có ý hay vô ý đều tạo thành sự chướng ngại rất nặng, làm chướng ngại anh ra không khỏi tam giới. Chúng ta xem đoạn kinh văn phía dưới. Tức như chưa được gọi rằng được, chưa chứng gọi rằng chứng. Đây gọi là đại vọng ngữ. Cái chưa được mà tưởng rằng đã được, chưa chứng mà tưởng rằng đã chứng. Ví dụ như nói khai ngộ, rõ ràng là chưa khai ngộ, tự cho là đã khai ngộ. Tuyên bố với đại chúng họ đã khai ngộ rồi. Đây là đại vọng ngữ. Chưa chứng quả, tự cho là đã chứng quả. Đây là trong kinh chỗ nói phía dưới. Trong Phật môn Tịnh Độ Tông chúng ta, chưa được nhất tâm, nói với người khác tôi đã được nhất tâm, đây gọi là đại vọng ngữ. Mục đích của đại vọng ngữ là ở chỗ nào? Nói một cách thật tại, cùng với phía trước ít nhiều cũng có quan hệ, đều có một ít liên quan. Nói một cách khác, phía trước ba thứ tuy đã đoạn dứt, nhưng đoạn chưa sạch. Điều quan trọng nhất là tham sân si, phía dưới còn có cái mạng ngạo mạn. Cái ngạo mạn phiền não rất nặng. Anh thấy nhà Nho trong sách lễ ký vừa mở đầu thì nói với chúng ta ngạo bất khả trở. Do đây có thể biết Khổng Phu Tử biết rất rõ điều này. Tất cả chúng sanh có cái bệnh ngạo mạn, cống cao ngã mạn, khi sanh ra đã có cái phiền não này. Điều này không cần học. Nhà Nho nói pháp thế gian, không nói pháp xuất thế gian, cho nên anh có thể kiềm chế lòng ngạo mạn của anh, làm cho ngạo mạn không tăng trưởng thêm là tốt rồi. Phật pháp phải vượt khỏi tam giới, nhất định phải đem nó đoạn trừ một cách sạch sẽ. Như một số chúng sanh khoa khoang tự mình là ngạo mạn, mục đích là gì? Vẫn là tâm thâu đạo, tìm cách để cầu cho được sự cúng dường cung kính của đại chúng. Mục đích là ở chỗ này. Cho nên mục đích này là tăng trưởng tâm thâu đạo. Ngạo mạn đang cản trở thì tam muội của họ làm sao thanh tịnh được? Hiển nhiên là chẳng phải thật sự chứng đắc. Người càng có đạo tâm thật sự, chứng quả thật sự, ngược lại tỏ ra khiêm tốn, họ không thừa nhận. Kẻ chưa chứng quả, chưa được thì lại khoe khoang chính mình. Chúng ta đọc luôn phần dưới. Hoặc để cầu thế gian tôn trọng tột bậc. Đây cũng là một thứ đại vọng ngữ, cho rằng trên thế gian hôm nay ta là đệ nhất, ngoài ta ra không còn có ai có thể sánh với ta. Có ý vị này trong đó, bảo người khác rằng, tức là đối với người nói, nay tôi đã được quả Tu Đà Hoàng, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Đây là nói đã chứng được bốn quả tiểu thừa. Bích chi Phật thừa, đây là quả báo của viên giác. Thập địa, địa tiền, chư vị Bồ Tát, đây là quả báo của đại thừa. Họ bảo đã chứng được rồi. Trong mong người kia lễ sám, tham sự cúng dường, tức là ngồi cầu người, hy vọng người ta đối với họ cung kính, cúng dường cho họ. Đây là tâm thâu đạo. Những hạng này cũng là ma, gọi là ái kiến ma. Chúng ta cũng thường phát hiện được, xuất gia hay tại gia đều có. Tại gia cũng có người hoằng pháp lợi sanh, cũng có tự xưng là thiện tri thức, cũng có để tâm gạt người. Như trong kinh chỗ nói, tham đồ cung kính cúng dường. Cũng có người vô ý tưởng lầm mình đã chứng đắc, đó chẳng phải gạt người, nhưng vẫn có lỗi, tự họ không thể thành tựu. Tôi đại khái vào 20 năm về trước gặp được một vị đồng tu tại gia, một vị nữ đồng tu. Bà ta đến nói với tôi, bà bảo: thưa thầy, tôi đã chứng được quả A-la-hán rồi. Tôi nghe qua liền lắc đầu. Vả lại bà ta nói một cách rất thật tình, số tôi quả thật đã chứng được quả A-la-hán. Tôi biết bà ta đã lầm lẫn, nhưng anh giải thích với họ, giải thích không thông. Vì vậy nên tôi đã nghĩ ra, chứng được quả A-la-hán, thì sáu thứ thần thông liền theo tiệp. Tôi mới hỏi bà ta, lúc đó tôi ở nhà bà ta, tôi nói phía ngoài bà nhà bà là đường lộ, cửa và cửa sổ lúc đó đóng kín. Tôi nói bên ngoài người đi đường và xe cộ qua lại, bà có thấy được không? Bà ta nói không thấy. Tôi nói vậy bà không có thiên nhãn thông. Sơ quả Tu Đà Hoàn thì được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hai loại thần thông này có được. Nhị quả Tư Đà Hàm thì được tha tâm thông. Kẻ khác khởi tâm động niệm, anh biết được. Tôi có hỏi bà ta, tôi nói, tôi hiện đang nghĩ một việc, bà biết tôi đang nghĩ gì không? Bà ta nói, tôi không biết. Tôi nói, vậy bà chưa đắc A-la-hán. Bà không những không chứng được quả A-la-hán, ngay đến tiểu thừa Tu Đà Hoàn bà cũng chưa chứng được. Như vậy bà ta mới phục. Bà ta là hiểu lầm, chẳng phải gạt tôi, chẳng phải khoe khoang. Bà tự mình đã ngộ nhận. Thật tại mà nói, trong khi tu hành được một tí thì khinh an tự tại, phiền não nhẹ thì tự cho mình đã chứng quả A-la-hán. Đây là hiểu lầm. Chúng ta nên đem nó giải trừ. Phải biết rõ nó. Lại còn có một lần nữa. Khi tôi đang giảng kinh tại Los Angeles, Los Angeles có 5 chàng thanh niên. Nghe nói có một vị Lạc Ma Tông Tây Tạng chứng minh cho họ là họ đã khai ngộ. Tôi giảng kinh ở đó, họ cũng đến nghe giảng. Sau khi nghe giảng xong, có 3 người, tôi không biết là 3 người nào. Có 3 người khi nghe giảng xong đến yêu cầu tôi chứng minh cho họ là họ đã khai ngộ. Họ đến hỏi tôi, thưa thầy, thầy xem thử chúng tôi có phải đã khai ngộ không? Tôi nói, không có. Họ rất giận. Họ nói, Lạc Ma Nhân Ba Thiết cũng nói tôi đã khai ngộ, sao thầy lại nói tôi chưa khai ngộ? Tôi bèn nói với họ, tôi chưa khai ngộ. Ông đến hỏi tôi, vì ông nhất định chưa khai ngộ. Nếu anh đã khai ngộ, sao còn đến hỏi tôi? Đã bị người khác gạt mà vẫn không biết. Ồ, xã hội hiện nay thật quá loạn. Yêu ma quỷ quái chỗ nào cũng có. Chúng ta phải lưu ý cẩn thận. Không thể bị gạt, không thể bị người lừa dối. Đầu óc của mình phải sáng suốt, tuyệt đối không thể tham đồ danh lợi. Ta đi mất thì anh thất bại, tương lai đọa lạc tam đồ thì sẽ khổ không thể tả. Cho nên chúng ta phải biết lợi hại, đắc thất. Trước mắt tuy có một ít lợi nhỏ, tội báo sau đó thì ghê gớm lắm, quá đáng sợ. Phật nói đây là nhất điên gia. Nhất điên gia là đoạn thiện căn. Con người không có thiện căn, tiêu diệt hột giống Phật, như người lấy dao chặt cây Đà La. Tức là cây bối Đà La là một loại cây ở Ấn Độ, sinh trưởng ở vùng nhiệt đới. Cây này bị chặt đứt thì không mọc trở lại. Phật dùng cây này làm thí dụ. Phật ấn ký cho người ấy mất hẳn thiện căn, không còn chánh tri kiến, chìm đắm trong 3 bể khổ, không thành tựu pháp tam muội. Phàm là người phạm đại vọng ngữ, nhất định không thể thành tựu. Phiền não, tập khí của họ nhất định rất nặng, tâm sân hận rất mạnh, tâm báo thù nặng. Gặp những hạng người này, họ tuy xưng là thiện tri thức, tuy có tín đồ rất nhiều, chúng ta chỉ đối với họ kính nhi viễn chi, biết chỗ tu chỗ học của họ, quyết định không như pháp. Xin xem tiếp kinh văn phía dưới. Sau khi ta diệt độ rồi, tức sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch, ta bảo các hàng Bồ Tát và A La Hán hiện ra ứng thân, sinh trong đời mã pháp kia hiện ra nhiều hình tướng khác nhau, để độ những người còn trong vòng luân chuyển. Các hàng Bồ Tát và A La Hán hiện ra ứng thân, sinh trong đời mã pháp kia hiện ra nhiều hình tướng khác nhau, để độ những người còn trong vòng luân chuyển. Luân chuyển tức là luân hồi chúng sanh. Như thời kỳ mã pháp này của chúng ta, trong thế gian này có chư Phật Bồ Tát A La Hán không? Thừa có, thật có, giả cũng có, chẳng ít. Việc này phải biết rõ, có thật có giả, cũng có Phật Bồ Tát thật trong thế gian chúng ta đây. Những vị Phật Bồ Tát A La Hán hiện nay đang ở trong nhân gian chúng ta. Phật dặn dò họ phải độ thoát những chúng sanh khổ nhất trong thời kỳ mạt pháp. Hoặc làm Sa Môn, Sa Môn là người xuất gia, hoặc hiện tướng xuất gia, bạch y cư sĩ, hoặc hiện tướng tại gia, cư sĩ trưởng giả tại gia, hiện tướng tại gia, nhân vương thể quan, nhân vương là thể hiện quốc vương, thể hiện làm tổng thống, Bồ Tát A La Hán tái lai, thể quan là văn võ bá quan, là hạng làm quan, cũng có Bồ Tát A La Hán trong đó, đồng nam đồng nữ. Thật tại mà nói, tức là trong kinh Phổ Môn chỗ nói, ưng hiện thân gì để được độ thì hiện tướng thân ấy. Ở thế gian này, cùng với chúng sanh hòa quang đồng trần, họ dùng phương tiện thiện xảo để độ hóa chúng sanh. Như thế, cho đến người dâm nữ quả phụ, người gian dối trộm cắp, những hạng bị người thế gian chúng ta cho là nghề nghiệp không tốt, cũng có Phật Bồ Tát ở bên trong. Tại vì sao? Vì trong ấy người tạo tội rất nhiều, Bồ Tát ứng hiện trong đó độ hóa cho những người này, khuyên những người này quay đầu trở lại là bến bờ. Cùng với những người đồng sự khen ngợi Phật thừa, khiến cho thân tâm của họ vào được Tam Ma Địa, đây mới thật là Phật Bồ Tát. Nhất định sẽ không bán pháp, nhất định sẽ không bán tam bảo, nhất định tán thán tam bảo, quy khuyến đại chúng đoạn ác tu thiện. Đó tức là Phật Bồ Tát A La Hán ứng hóa tại nhân gian. Nhưng rốt ráo không tự bảo rằng ta thật là Bồ Tát, thật là A La Hán, làm tiết lộ mật nhân của Phật, khinh xuất nói với những kẻ chưa hợp. Những người này thật sự là chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, họ tuyệt đối không chịu nói rõ thân phận của họ. Nói một cách khác, thân phận tuyệt đối không tiết lộ. Điều này là thật. Chúng ta cùng với những vị Phật Bồ Tát này ở chung một nơi cũng không biết họ là Phật Bồ Tát. Tại Trung Quốc chúng ta, trong lịch sử có ghi Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là A Di Đà Phật tái lai, là với thân phận người xuất gia, tức là chỗ này gọi là Sa Môn, Phong Can Hòa Thượng, xuất hiện từ chùa Quốc Thanh, Thiện đạo đại sư, ba vị này chúng ta đều biết là A Di Đà Phật tái lai. Thân phận vừa bị tiết lộ thì họ đi liền. Như Vĩnh Minh đại sư, sự thể hiện của ngài Vĩnh Minh thật bất khả tư nghị. Trước khi chưa xuất gia, ngài làm một viên chức nhỏ của một cơ quan chính phủ, đại khái như một khoa viên hiện nay, địa vị rất nhỏ, coi ngó về thu chi tài chính, quản lý tiền bạc. Ngài phạm giới thâu đạo, ngài đem tiền trong ngân khố quốc gia ăn cắp đem phóng sanh, ăn cắp cũng khá nhiều tiền, phóng sanh rất nhiều sanh mạng. Sau này bị điều tra ra, ngài rất thật thà nhận tội. Ngài không vọng ngữ, nhận là tôi ăn cắp đấy, ăn cắp bao nhiêu và để làm gì, là đem phóng sanh sạch hết. Cho nên phán quan phán tội ngài là tội phóng sanh, chỉ còn đem sự thật này báo cáo lại cho đức vua. Đức vua nghe qua cũng thấy tức cười, người này thật là ngu si, lấy trộm tiền của quốc gia, rõ ràng biết mình sẽ bị chặt đầu. Ngài không sợ chặt đầu, ngài muốn đi phóng sanh. Đức vua theo luật pháp hạ lệnh trảm thủ, tội bị chặt đầu, đưa ra pháp trường để hành hình. Đức vua dặn dò quan giám trảm, giao phó ông ta đem ra pháp trường chặt đầu, xem ông có sợ hay là không. Nếu ông ta sợ thì giết ngay, nếu ông ta không sợ thì thả đem ông ta về, bảo ông ấy đến gặp vua. Khi cột ông ta tại pháp trường, sắc diện không thay đổi, trên quan hỏi, ông có sợ không? Không sợ. Tại sao không sợ? Một mạng của tôi cứu được muôn ngàn tánh mạng, rất đáng giá. Không những không sợ, mà lại rất vui mừng. Cho nên quan giám cảm lập tức báo cáo cho quốc vương, và em đem ông ta trở về. Đức vua gặp ngài cũng rất vui vẻ, hỏi ngài, ngài muốn làm việc gì? Ngài nói ngài muốn xuất gia. Đức vua liền thành tựu cho ngài, để ngài xuất gia. Đức vua làm hộ pháp cho ngài, về sau ngài làm quốc sư, làm thầy của vua. Vua đối với ngài vô cùng tôn kính. Có một hôm, Đức vua là một Phật giáo đồ thường thành, tu phước cúng trai, trai tăng 1000 vị, tức là đại hội vô già. Đại hội vô già là cúng dường một cách bình đẳng, chỉ cần là người xuất gia đến ứng cúng, đức vua đều bình đẳng đối đãi, gọi là đại hội vô già. Dĩ nhiên người xuất gia đến rất đông, tuy gọi là bình đẳng cúng dường, nhưng trên bàn bày biện vẫn có thượng tọa. Ghế thượng tọa ai cũng không chịu ngồi, mỗi người đều khiêm tốn nhường nhau. Dĩ nhiên mọi người đều tôn trọng Vĩnh Minh đại sư, vì ngài là thầy của vua. Nhưng ngài Vĩnh Minh lúc đó cũng rất khiêm tốn, không chịu ngồi ở ghế thủ tịch, đang đẩy qua đẩy lại nhường nhau, thì thình lình từ đâu đến một hòa thượng không ai biết mặt cả, ăn mặc rất lưới lôi thôi, thấy ai cũng nhường nhau thì ông ta không khách sáo nhảy ngồi trên chỗ thủ tịch. Ông ta vừa ngồi xuống, dĩ nhiên đức vua cũng cảm thấy khó chịu, trong lòng không vui. Thầy mình mà không ngồi ghế thủ tịch để người lạ đến ngồi, nhưng đều là người xuất gia nên cũng không tiện để nói. Sau buổi tài trăng, mọi người đều lui hết, đức vua bèn hỏi Vĩnh Minh đại sư, hôm nay cẩm trai tăng có thánh hiền đến cúng ứng cúng hay không? Nếu có thánh hiền đến ứng cúng thì phước báo của vua sẽ lớn. Vĩnh Minh đại sư nói chưa có. Vua hỏi ai vậy? Trả lời là Định Quang cổ Phật hôm nay đến ứng cúng. Là người nào vậy? Là vị hòa thượng ngồi trên ghế thủ tịch đó. Đức vua lòng thấy rất vui mừng, tức tốc và phái người đi tìm. Vị hòa thượng này tay rất lớn, không biết là tên gì, gọi là Đại Nhĩ Hòa Thượng. tìm khắp mọi nơi. Hòa thượng tài lớn có ai thấy không? Ông ấy đã đi đường nào rồi? Phái người hỏi khắp nơi để truy tìm tông tích. Tìm được, ông ta đang tu trong một sơn động. Thân phận đã tiết lộ là định quang cổ Phật hóa thân trở lại. Sau khi tìm được, mọi người đảnh lễ mời ông ta về hoàng cung để cúng dường. Vị lão hòa thượng này nói một câu:
Di Đà nhiêu thiệt.
Nghĩa là A Di Đà Phật nhiều chuyện, nhiêu thiệt là nhiều chuyện. Đem thân phận của ta thố lộ. Ngài liền viên tịch. Mọi người nhìn thấy đều ngơ ngẩn. Định quang cổ Phật tìm được rồi, nhưng Phật đã viên tịch. Nghĩ đến câu ngài vừa nói, Di Đà Phật nhiễu thiệt. Câu đó là Vĩnh Minh Đại Sư nói, ồ, thì ra Vĩnh Minh Đại Sư là A Di Đà Phật tái lai. Vẫn còn kịp, trở về báo cáo A Di Đà Phật vẫn còn, định quang cổ Phật đã đi rồi, A Di Đà Phật vẫn còn. Về báo cáo lại với quốc vương, định quang cổ Phật đã viên tịch. Đức vua rất thất vọng, vừa nghe Vĩnh Minh Đại Sư là Phật A Di Đà tái lai. Vua quá đổi vui mừng, lập tức đến gặp Vĩnh Minh Đại Sư. Ba trên bốn cảng để đi nhanh để đến gặp. Vừa đến trước cửa thì từ bên ngoài một tên lính đưa tin hoảng hốt và chạy đến, suýt tí nữa đụng vào đức vua. Vua mới hỏi hắn: Việc gì mà nhà ngươi hoảng hốt như vậy? Bẩm Vĩnh Minh Đại Sư đã viên tịch rồi. Cho nên quý vị nên biết, đây là quy tắc của Phật môn. Thân phận vừa tiết lộ thì lập tức phải ra đi. Thân phận đã lộ mà vẫn chưa đi, đó tức là lừa người. Lừa người cung kính, lừa người cúng dường. Những công án này tại Trung Quốc rất nhiều, rất nhiều. Thân phận đã tiết lộ thì lập tức phải ra đi, anh tìm lại cũng chẳng có. Vĩnh Minh Đại Sư là một thí dụ, Phong Trang Hòa Thượng cũng vậy. Hàng Sơn Thập Đắc, quý vị đã biết là Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát tái lai. Thân phận đã lộ thì tìm không ra nữa, mất tích. Còn Cận Đại, vào năm đầu dân quốc, tại núi Linh Nghiêm có Ngài Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Thân phận của Ngài làm sao lộ ra? Trong bài Vĩnh Tư Tập của Ấn Quang Đại Sư có một bài văn. Quý vị xem kỹ lại thì sẽ rõ. Sự việc này là Ngài vào lúc tuổi già. Ở Thượng Hải, Ngài tổ chức một hội hộ quốc tức tài Pháp hội. Lời pháp ngữ khai thị của Ngài trong Pháp hội ở Đài Loan lưu thông rất rộng. Quý vị đều có thể xem được. Pháp hội đó cộng là 8 ngày. Ngài đến chủ trì Pháp hội này. Lúc ấy, ở tỉnh Giang Tô có một địa phương nhỏ, có một học sinh trung học là đứa con gái tuổi rất nhỏ, không tin Phật giáo. Ban đêm nằm mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát nói với cô gái này rằng cô cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát có duyên. Đại Thế Chí Bồ Tát hiện tại đang hoằng pháp tại Thượng Hải, cô phải đến đó gặp Ngài. Cô mới hỏi Đại Thế Chí Bồ Tát là ai, tôi làm sao tìm được. Bồ Tát mới nói là Ấn Quang Pháp Sư đó. Qua hôm sau tỉnh dậy, cảm thấy giấc mộng này rất lạ lùng. Vì Quán Thế Âm Bồ Tát, người không tin Phật cũng biết Ngài, Bạch Y Quan Âm, nhà nhà Quan Thế Âm, mọi người đều biết. Tuy không tin Phật đều biết Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng chưa từng bao giờ nghe qua có Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên cô ta đi khắp nơi nghe ngóng rất lâu, vì lúc đó dân quê không biết có Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát độ nổi tiếng không cao, không ai biết cả. Qua một thời gian rất lâu, gặp được một người bà con, người này học Phật, mới biết Đại Thế Chí Bồ Tát là một vị trong Tây Phương Tam Thánh. Lại thăm dò Ấn Quang Pháp Sư cũng không ai biết cả. Qua thời gian rất lâu mới nghe được tin quả thật có một vị tên Ấn Quang Pháp Sư, ngài thật đang ở Thượng Hải chủ trì Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội. Cho nên cả nhà hân hoan mừng rỡ đến Thượng Hải để bái kiến Ấn Quang Đại Sư. Và đem câu chuyện trong mộng đầu đuôi tường tận kể lại với Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng nghe xong, nét mặt nghiêm nghị dạy cô ta một trận. Ngài bảo không được nói bậy. Nếu mi còn nói bậy nữa, thì vĩnh viễn đừng đến gặp ta nữa. Vả lại, Quán Âm Bồ Tát trong giấc mộng lại còn nói với cô ta, Đại Thế Chí Bồ Tát qua 4 năm nữa thì viên tịch. Thế rồi cô ta quy y Ấn Quang Đại Sư. Sau 4 năm, quả nhiên Ấn Quang Pháp Sư viên tịch, cô ta mới đem sự việc này công bố ra. Do đó nên mọi người mới biết được Ấn Quang Pháp Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Anh xem, có người biết được họ. Biết được chỉ vài một vài người, tuyệt đối cấm chỉ không tuyên dương. Không giống như người hiện nay. Hiện nay tôi ở Mỹ, tôi có nghe họ là Văn Thù Bồ Tát tái lai. Đi khắp nơi tuyên truyền mà họ không ra đi. Rất nhiều, đều là Phật gì đó tái lai. Bồ Tát thì không được, đã không đủ lớn rồi. Phải nói là Phật gì đó chuyển thế, Phật gì đó tái lai, tung lời đồng bậy. Điều này chúng ta phải rõ ràng, phải hiểu rõ. Vậy thì tiến thêm tới trước một tí nữa, các vị tổ của Tịnh Độ Tông như Liên Trì Đại Sư, Ngẫu Ích Đại Sư, thân phận của họ không có tiết lộ. Tuy không tiết lộ, nhưng trong tưởng tượng của chúng ta, họ chẳng phải là người thường. Anh xem, Ngẫu Ích Đại Sư, chú tác cuốn Kinh A-di-đà, chiếu giải. Chú tác này của Ngài là trong 9 ngày viết xong. Ấn Quang Đại Sư, trong quyển chiếu giải này, tán thán rằng, dù cho cổ Phật tái lai, để viết một chú giải cho Kinh A-di-đà cũng không thể vượt hơn cuốn này. Vậy chúng ta hiện nay biết được Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát đã đối với Ngài còn tiến cử và tán thán như vậy thì Ngẫu Ích Đại Sư, nếu chẳng phải là A-di-đà Phật tái lai, thì nhất định là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Đây là chúng ta căn cứ vào câu nói này của Ngài Ấn Quang mà suy nghĩ. Nếu chẳng phải là Phật Bồ Tát tái lai là thì tuyệt đối không thể được. Chúng sinh ở thời mạt pháp khổ thật, muốn được độ khó lắm. Pháp môn Tịnh Độ Tông này nếu làm mọi người tin được thì đã khó lại càng thêm khó. Vậy phải làm sao đây? Việc này nếu chẳng phải Phật Bồ Tát trở lại giúp chúng ta một tay, thì cái duyên phần được độ của chúng ta không có nữa. Năm đầu dân quốc, xuất hiện một vị Hạ Liên Cư cư sĩ. Thân phận của vị cư sĩ này không tiết lộ, nhưng Ngài có nhiều tướng lành bất khả tư nghị. Chúng ta đã thấy hiện nay tấm hình chúng tôi in trên quyển sinh kinh, trong tấm hình ấy có những hiện tượng, quý vị thử xem cho kỹ sẽ có thể phát hiện. Phía trên đầu tấm hình có một bức tượng Phật với đôi giày phóng quang, thật bất khả tư nghị. Năm trước tôi giảng kinh tại Miami, Miami này có rất nhiều người kỳ quái lạ lùng. Như chúng ta thường hay nói là có thần thông, có siêng nhãn, có tha tâm thông, những người này rất nhiều. Và có nhiều người là người ngoại quốc. Trong số người ngoại quốc này, có nhiều người không phải Phật giáo độ, họ có thần thông, có khả năng đặc thù. Nơi đó là một nơi rất quái lạ, có nhiều kỳ nhân. Trước khi tôi chưa đến Miami, Tăng Hiến Vĩ cư sĩ đem tấm hình của lão cư sĩ Hạ Liên Cư đưa cho mấy người ngoại quốc này xem. Ông Tăng Hiến Vĩ cũng rất ưa thích thần thông, cũng rất hiếu kỳ. Ông ta thử mấy người này xem thần thông của họ là thật hay giả, bảo họ xem tấm hình coi người này thế nào. Hỏi người đó thì người ngoại quốc đó mới nói, người này toàn thân trong suốt. Ông Trần Hiếu Vĩ nghe xong lấy làm lạ lùng, chỉ xem hình chứ đâu có thấy người, thân thể người này là trong suốt. Nói với ông ta, đó là vị Đại Bồ Tát tái lai, không phải người thường. Lại còn nói với ông, người này hiện giờ không còn trên thế gian này nữa, đã viên tịch đi mất rồi. Khi người này còn tại thế cũng chẳng nổi tiếng, cho nên những lời nói đều rất ăn khớp. Ông Tăng Hiếu Vĩ nói với tôi là họ từ trên tấm hình thấy được. Ông nói thật là lạ lùng, họ làm sao thấy được những điểm này. Đức thật nếu chẳng phải là Đại Bồ Tát thị hiện, thì việc hội tập kinh điển đạt đến viên mãn như vậy không thể làm nổi. Tại vì sao? Lần hội tập đầu tiên là Ngài Vương Long Thư, là người đời Tống, rất phi thường xuất chúng. Quốc học, Phật học đều có thành tích rất sâu. Vả lại lúc Ngài vãng sanh là niệm Phật đứng mà vãng sanh. Tướng lành tốt đẹp như vậy đã làm bằng chứng cho hậu thế sự hội tập không có sai sót. Nếu có sai sót thì Ngài làm sao đứng mà vãng sanh được? Cho thấy rằng Ngài đối với Tịnh Độ Tông có sự cống hiến rất lớn. Vì bản hội tập có khuyết điểm nhỏ, không phải rất viên mãn, không phải thật hoàn thiện, cho nên họ đến hậu thế có bản tu sửa của Bành Tế Thanh, có bản tái hội tập của Ngài Ngụy Nguyên. Những bản này đích thật là hậu hậu vượt hơn tiền tiền, càng về sau này so với những bản trước hay hơn. Nhưng những bản này Ấn Quang Đại Sư có xem qua, đều phê bình chẳng phải bản hoàn chỉnh, giữ lại và bỏ đi những chỗ không thích đáng. Vả lại, điều tối kỵ nhất là đã sửa đổi phần kinh văn. Đây là điều tối kỵ, cho nên Ngài Ấn Quang có phê bình. Còn về bản của Ngài Hạ Liên Cư, sau khi ra mắt thì Ấn Quang Đại Sư đã viên tịch, Ngài không thấy được bản này. Nếu Ngài thấy được bản này, tôi tin tưởng Ngài nhất định sẽ gật đầu, bản này dùng được, có thể lưu thông, hội tập được một cách vô cùng tinh xác thích đáng. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều là nguyên văn của năm loại bản dịch nguyên thủy, một chữ cũng không sửa đổi, phù hợp tiêu chuẩn của Ấn Quang Đại Sư. Cho nên, đây là bản hoàn hảo nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Bản này vừa tung ra, mọi người xem thấy đều sanh tâm hoan hỷ. Đối với sự tiến ngưỡng tu học của Tịnh Tông và sự vãng sanh, chúng tôi thấy được rất nhiều người. Đây là lão cư sĩ Hạ Liên Cư trao tặng cho chúng ta. Bản này vừa tung ra, lúc đó có một số người có thành kiến rất nặng, không dễ dàng tiếp nạp. Cho nên số lượng lưu thông vô cùng ít ỏi. Có rất nhiều người không biết có bản này. Lão cư sĩ Lý Bính Nam ở Đài Trung, sau khi vãng sanh, tôi đem bản này in ra lưu thông để làm quà kỷ niệm Ngài. Nguyện cho Ngài đặng thượng phẩm thượng sanh. Bản này vừa tung ra, rất nhiều người thấy được sanh lòng hoan hỷ, yêu cầu tôi giảng bộ kinh này. Thế nên ở trong nước và nước ngoài bắt đầu giảng. Từ khi bản này tung ra đến nay đã 7 năm rồi. 7 năm là một thời gian rất ngắn. Bộ kinh này đã được lưu thông đến toàn thế giới. Bộ kinh này về số lượng ấn lót của nó, tôi không có cách chỉ tính chính xác. Bởi vì ngoài tôi ra in ra, còn có rất nhiều người cũng có in. Ở Hồng Kông cũng in, Tân Gia Bồ Ba cũng in, Đại Lục cũng in. Tôi xin đại lược thống kê. Ít lắm, số lượng cũng vượt qua hơn 3 triệu cuốn. Trong thời gian 7 năm, mà có số lượng lớn như vậy, lưu thông đến toàn thế giới. Quý vị thử nghĩ, nếu chẳng phải bản nguyện oai thần gia trì của mười phương chư Phật Như Lai, thì tuyệt đối không thể làm được. Hãy xem lịch sử mật Phật giáo của Trung Quốc và ngoại quốc, một bộ kinh, một pháp môn, trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể thành tựu như vậy, chúng ta chưa từng thấy qua và cũng chưa từng nghe qua. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng là bất khả tư nghị, tuyệt đối chẳng phải là người phàm, nhất định là Phật Bồ Tát tái lại. Sự việc này tôi đã từng hỏi qua lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão cư sĩ cười mà chẳng nói. Ngài không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Ngài nói với tôi, tương lai sau này, dần dần thầy sẽ biết rõ. Ngài này đã ra đi, tôi vẫn còn chưa hiểu thấu. Nhưng tôi tin sâu, không nghi ngờ. Điều này nói rõ, Phật Bồ Tát thật sự có xuất hiện trên thế gian, quyết không chịu thố lộ thân phận. Đây là thật có. Nếu tự nói mình là La Hán, là Bồ Tát, là khai ngộ, là chứng quả, nói rồi mà không chịu đi, chắc chắn là thứ giả. Duy chỉ từ đến lúc lâm chung, thầm có những lời di chúc. Đây là lúc lâm chung viên tịch, như là định quang cổ Phật, vĩnh minh viên thọ, vừa nói ra là đi ngay. Điều này thì được, là Phật cho phép, nói rồi mà không đi, là Phật nhất định cấm chỉ. Làm sao người này lại còn lừa gạt chúng sanh thành đại vọng ngữ? Chứ hoặc là lời hoặc, chứ loạn là làm cho họ nghĩ tưởng bậy bạ thành đại vọng ngữ, tạo thành sự nhiễu loạn trong xã hội Phật môn. Ông dạy người đời tu phép Tam Ma Địa, sao rốt lại đoạn trừ các đại vọng ngữ? Ấy gọi là lời dạy thanh tịnh rõ ràng, quyết định thứ tư của các đức Như Lai tiền Phật Thế Tôn. Đây là bốn trọng giới, đến đây đều đã giảng rõ ràng. Bốn điều này, mười phương tất cả chư Phật Như Lai dạy bảo chúng sanh, tu Tam Ma Địa nhất định phải tuân thủ. Phải tu cho được thanh tịnh trong sạch, thì Tam Ma Địa mới thật sự đạt được. Nếu không thì sẽ không đạt được. Tam Ma Địa này đối với người niệm Phật chúng ta mà nói là niệm Phật tam muội, tức là nhất tâm bất loạn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn là trừ lòng đại vọng ngữ, thì cũng như người khắc phân người làm thành hình cây chiên đàn. Muốn được hương thơm thật không có lẽ nào như vậy. Đây Phật lại cử thêm một thí dụ. Không đoạn đại vọng ngữ, giống như người khắc phân người, phân người là hôi thối, chiên đàn là loại đàn hương thơm nhất, mùi nó thơm. Làm sao có mùi thơm bay ra được? Quyết định không có đạo lý này. Ta dạy hàng tỳ khưu, lấy trực tâm làm đạo tràng. Trong bốn oai nghi, hết thảy hành động, còn không có giả dối, làm sao có kẻ tự xưng đã được đạo pháp thượng như? Phật ở chỗ này dạy chúng ta một cách rõ ràng. Phật dạy những đệ tử xuất gia này, tâm ngay thẳng thì hành vi ngay thẳng, hành vi phải ngay thẳng, tâm ngay thẳng thì hành vi ngay thẳng. Đi, đứng, nằm, ngồi, đối với người, với sự, với vật. Thank you.